khí giới tình thương. Khí giới tình thương đã mở đường.
Thực hành chuyển hóa tự yêu thương.
Quy đường lối cùng hành tiến.
Học hỏi vô
cùng tự vượt xuyên. Cùng hành cùng tiến truyền miên. Dựng xây xây dựng quy nguyên hành trình. Tự mình học hỏi tâm linh. Vô cùng tiến hóa hành trình quán khai. Tự mình sửa tiến hoài. Về không rõ rệt chẳng sai chút nào. Tự mình gỡ gánh hai vai. Thành tâm tiến hóa sửa sai tiến dần. Càng khôn vũ trụ góp phần. Giải phần nguyên khí ân cần dựng xây. Từ Nam cho đến phương Tây. Trung Hòa tiến hóa dựng xây hình thành. Lưu sĩ Hạc Thị Kiên.
Khí giới tình thương là càn khôn vũ trụ đã ban chiếu cho mọi tâm linh trên mặt đất này. Chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian mang xác làm người. Trong cơ tạng của chúng ta đều có sự thương yêu rõ rệt. Đó là khí giới của trời đất đã tạo thành cho chúng ta. Khí giới tình thương đã mở được. Mở đường cho chúng ta tiến. Tất cả khối óc và thế gian muốn tiến đến đâu thì ở trên Thượng Đế cũng ban hết. Ban tới vô cùng. Càng học càng tiến. Càng tu càng minh. Vì khi giới tình thương là đầy đủ hết. Chúng ta làm người giáng lâm xuống thế gian có đầy đủ. Có nguyên khí của trời đất đầy đủ. Có âm, có dương, có nóng, có lạnh, xây dựng cho chúng ta tiến qua từ giờ phút khắc. Chỉ chúng ta động loạn và không thực hành đứng đắn, bỏ đường lối xây dựng của trời đất mà thôi. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh, nhịn nhục tối đa mới học được những gì của trời Phật đã ban cho chúng ta những tia điện sáng suốt trong xây dựng. Thực hành chuyển hóa tự yêu thương. Cần sự thực hành, chứ không phải cần lý thuyết, chê bai, không hiểu đường lối của trời đất, cứ căn cứ trong văn chương chê bai đủ điều. Cái đó là tạo tội cho chính mình. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thấy chính chúng ta sai, chẳng có ai sai. Thực hành mới thấy rõ, nếu không thực hành và căn cứ lý thuyết của những người khác, thì chỉ dẫn sai và không tiến tới được. Thực hành chuyển hóa từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, mình tự thích yêu thương. Cái tiểu thiên địa này do trời đất đã hình thành. Ngày hôm nay chúng ta mới được sự sáng suốt và thực hành trong trật tự. quy đường lối cùng hành tiến, đi về đường lối rõ rệt, cùng hành tiến như nhịp độ càn khôn vũ trụ. Trở lại một đường lối của trời đất đã sắp đặt, thì chúng ta mới tiến tới được. Học hỏi vô cùng tự vượt siêu, học hỏi vô cùng tất cả những chuyện gì từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều là học hỏi vô cùng, tự vượt siêu trong thực hành mới vượt siêu cái khổ nạn được. Cùng hành cùng tiến triền miên, cùng hành thì cùng tiến triền miên được. Cho nên bạn đạo chúng ta người nào cũng phải thực hành, chứ không có dùng lý thuyết, không có dùng văn chương chữ nghĩa trong sách vở, mà chỉ có thực hành, cảm thức sự giải tiến triền miên trong tâm thức của chính mình. Chúng ta hành đúng cái nhịp độ của trời đất kêu cùng hành cùng tiến triền miên như vậy, dựng xây xây dựng quy nguyên hành trình là của trời đất, hoa hoa sanh sanh vô cùng tận. Chúng ta dựng xây xây dựng quy nguyên hành trình, trở lại một con đường tiến hóa tốt đẹp của trời đất đã an bài. Tự mình học hỏi tâm linh, mình hiểu được tâm linh là sáng suốt, tâm linh là trong xây dựng và tiến hóa. Vô cùng tiến hóa hành trình quan khai, lúc đó mới cảm thức được sự vô cùng tiến hóa, hành trình quan khai, sáng suốt rõ rệt. Tự mình sửa tiến tiến hoài, tự mình hiểu được nặng và nhẹ, thanh và trược. Chúng ta hướng tâm sửa tiến thì tiến hoài, về không rõ rệt chẳng sai chút nào. Buông bỏ tất cả những sự mê chấp trong nội tâm, không có sai chút nào hết. Chúng ta chỉ tiến tới mà thôi. Chúng ta về không càng ngày càng rõ rệt. Vạn sự trên đời là không. Những người thế gian cứ tranh giành, giết chóc lẫn nhau, thù hận đủ chuyện, nhưng mà kỳ thật cuối cùng cũng là không mà thôi. Tự mình gỡ gánh hai vai, tự mình gỡ cái gánh nặng của hai vai, không còn sự mê chấp nữa. Thành tâm tiến hóa sửa sai tiến dần, thành tâm tiến hóa. Khi mà chúng ta tiến được cái con đường rõ rệt như vậy, thì thành tâm giữ lề lối đó mà sửa sai tiến dần. Phải thấy rõ là chính chúng ta sai, chẳng có ai sai, mới sửa được. Biết mình sai, sửa thì chỉ có tiến, không có lùi. Cho chúng ta đúng là chỉ có lùi không có tiến. Càn khôn vũ trụ góp phần, càn khôn vũ trụ đã đóng góp không ít cho chúng ta, đã cho chúng ta nguyên khí đầy đủ. Giải phần nguyên khí ân cần hiện xây, chúng ta nhận được luồng thanh khí nhẹ chuyển hóa trong cơ tạng của chúng ta, thì chúng ta phải ân cần dựng xây tiến hóa tới tốt đẹp hơn. Chúng ta mới giải cái phần nguyên khí của trời đất đã hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta ân cần dựng xây thì nó tiến. Từ Nam cho đến phương Tây, từ hướng Nam cho đến hướng Tây, Trung Hòa tiến hóa dựng xây hình thành. Trung Hòa là một thì mới tiến hóa, dựng xây nó mới hình thành được sự việc. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy rõ càn khôn vũ trụ đã đóng góp không ít. Chúng ta có máy điện tử đủ thứ hết. Tới satellite, càn khôn vũ trụ là tia điện từ xa mà đem lại hình ảnh cho chúng ta thấy rõ hàng ngày. Mọi việc từ xa xưa đến bây giờ gom lại gom gọn trên màn ảnh mà chúng ta thấy rõ ràng. Toàn là điện năng của càn khôn vũ trụ đã đóng góp. Vậy chúng ta phải thực hành thanh tịnh, nó mới đúng cái nhịp tiến hóa của càn khôn vũ trụ mà hành sự, thì vui biết là bao nhiêu. Chúng sanh cùng tu cùng tiến trong xây dựng, không còn sự mê chấp lầm than nữa. Thực hành là chánh, thực hành mới có cơ hội tiến hóa. Thiếu thực hành mà dùng lý thuyết là sẽ đi lạc đường và không tiến. Duyên may, ngày hôm nay chúng ta mới cảm thức được khí giới tình thương chung hợp bởi trời đất mà hình thành, thì chúng ta mới lượm được một đường lối để tự tu tự tiến, tự sửa giải nạn cho chính mình. Tôi ước mong rồi mọi người nghe qua thì cảm thức những chuyện gì có sẵn trong óc của chúng ta, có sẵn trong cơ tạng của chúng ta, chứ không phải đi xin xỏ của ai hết. Khai triển nó ra thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đã có pháp thực hành tự cứu trong xây dựng rõ ràng. Mọi người hiểu được mà chịu thực hành trong nhịn nhục mới tiến hóa. Mà thiếu nhịn nhục là không bao giờ có cơ hội tiến hóa. Chuyện quá quá sanh sanh, mọi người tu thiền đều hiểu hết. Nhưng mà khối óc của chúng ta liên hệ với ai? Không biết. Khối óc của chúng ta có tia điện ngay trung tâm bộ đầu, phát sáng liên hệ với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Mà không biết áp dụng nơi đó thì chỉ xảy ra cái miệng môi động loạn, gây hấn lẫn nhau. Thiếu thanh tịnh để tiến hóa, để sáng suốt và thoát ly sự đau khổ ở thế gian. Thế gian chỉ ôm chấp, ôm của mà không bao giờ có của, có khổ mà thôi. Người có tiền nhiều là chỉ có khổ thôi, có tiền là có tội. Chúng ta là người Việt Nam rất rõ ràng, ở xứ sở chúng ta có tiền là có tội. Vậy chúng ta phải cảm thức, xây dựng trong thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, thì càng tôn vũ trụ sẽ tốt. Sự dày công đóng góp của các bạn không bao giờ bị hoang phí, mà chỉ có giàu mạnh trong tâm thức và vững vàng trong cơ tiến hóa hiện tại, và tương lai phần hồn sẽ được an yên tự tại nơi niết bàn. Cho hôm nay các bạn đã dự qua khóa khí giới tình thương, đã đem lại cho các bạn những bản nhạc, những câu hát, những luồng điển mà bạn đang cảm nhận đây, là cũng do trời đất hình thành. Cái người thế gian không có thể tạo nổi cái đó. Chỉ có người tu dốc lòng hướng thượng, giải tỏa sự trược ô trên khối óc mà tiến hóa tới vô cùng, thì mới nhận lãnh được luồng điển của đại bi mà chuyển hóa cho các bạn. Ngày hôm nay tôi cũng đã 80 tuổi rồi. Tôi thấy tôi rất vui. tôi đạt được những điểm sáng suốt của đấng toàn năng đã ân ban cho tôi, và tôi dẫn giải từ ly từ tí cho các bạn. Tôi rất mừng, và tôi mong rằng những người kế tiếp sẽ đào sâu hơn, tìm lại chân thức sáng suốt rõ rệt hơn, và đóng góp xây dựng cho chung ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thường tám, tại sao mỗi lần hành thiền xong, nếu đứng gần phụ nữ, con lại cảm thấy nặng và nhức đầu, vậy là tại sao? Tâm mình còn trượt một phần. Thì nếu mà đứng, còn nếu mà nó trượt nhiều á, đứng gần phụ nữ mình muốn nói chuyện cho hay để thỉnh người ta theo mình. Còn cái này là nó còn chứng minh còn một phần trượt. Nên cố gắng tu nữa một thời gian, đứng bên phụ nữ không có gì hết. Vì người ta cũng bội xuyên như mình, cũng tâm trạng đau khổ như chính mình. Chúng ta mới mở cái thức hòa đồng, xây dựng cho nhau, nam vô nữ trong cái tâm thức, không có nghĩ lợi dụng và phá hoại lẫn nhau. Món tu vô vi, nhưng sợ vô vi bắt buộc phải diệt dục và bắt buộc phải ăn chay. Vô vi không có quyền bắt buộc bất cứ ai. Pháp thì chẳng, pháp của vô vi đưa ra công khai, ai luyện được tự thức, tự hành, tự tiến mà thôi. Không có quyền bắt buộc diệt dục, và không có được tư rình sự tự nhiên của trời đất sắp đặt. Vài năm nay, trong cộng đồng Việt Nam bị cướp vô nhà, đánh đập, uy hiếp để lấy tiền bạc, làm cho người và con lo sợ. Mặc dù thầy giảng cuộc sống là vô, là không, không nên sợ mất của tiền bạc, nhưng tại sao con cứ sợ? Mỗi người đều có cái duyên nghiệp. Tại sao anh cướp vô nhà mình mà nhà bên nó không vô? Mỗi cái duyên nghiệp đều có. Thì chúng ta muốn tránh cái sự đó, chúng ta phải tự tu để thanh lập cái phần điển. Từ quan càng ngày càng phát triển, thì những cái nạn đó nó sẽ vơi đi. Cho nên người tu nó có may mắn hơn nhiều. Người tu không chiếu vào chuyện đời, và không khoe khoang của cải, chẳng ai ăn cướp của họ, vì họ là một phần nghèo mà. Tâm thức nghĩ đời là không, đời là tạm, họ không có lưu trữ những cái chuyện gì mà để khuyến rũ người khác đi tới cướp giật. Thì có cướp giật họ cũng chẳng có gì, nhưng người tu vô vi, vô nhà thì chẳng có gì, có tâm tu mà thôi. Cho nên giữ tâm tu là vàng bạc về trời để tận hưởng, mà không biết tu thì mất vàng mất bạc, cũng như là bị ăn cướp rồi, tâm trí không mở.
Con đang ăn chay, nhưng đôi khi vì xã giao ăn một hai miếng thịt, thì tối về thấy rất nóng nảy, dễ la lối, con chán. Như vậy, con có nên xã giao để ăn như vậy nữa không?
Chúng ta làm người có trí, mới đi học biết chữ. Thì chúng ta làm những điều hữu ích và không làm những điều không hữu ích. Hôm nay tôi ăn thịt thấy tôi khỏe, thì tôi nên ăn. Mà tôi ăn thì thấy tôi mệt, thì bữa hôm sau tôi không ăn nữa. Đó là cái quyền tự do của mọi người. Cho nên dụng cái trí mình để xét mọi cử động, mọi hành động hữu ích và không hữu ích cho chính mình, lẫn gia cả.
Thưa Thầy, vợ con ra tối hậu thư. Vợ con nói, tu vô vi thì lý dị. Anh chọn em và con, hay là anh chọn ông Tám, như vậy con phải làm sao?
Tu vô vi đâu phải chọn ông Tám, tu vô vi là mình ý thức tự sửa. Chọn ông Tám để làm gì? Chọn ông Tám mắc nuôi cơm à? Ông Tám bằng áo tốt phải đắm tiền cho ông Tám mà bằng áo tốt à? Ông Tám không có xin tiền mà không có người kêu người ta chọn ông Tám, kêu đi cái đường lối nghe lời chân lý để tự sửa tự tu. Mình tánh còn nóng, không biết
thật sự thương yêu vợ thì vợ mới có lần những lời kích bác như vậy. Chứ thật tâm từ hai vợ chồng là từ trong mầm mắm thương yêu mà ra. Nói chửi cũng là thương yêu, giận dỗi cũng là thương yêu. Chúng ta phải hiểu làm sao để hàn gắn lại cho mối tình thương yêu từ lúc đầu. Có yêu nhau mới có con, tại sao chúng ta cho đi làm cái tạo chi mà những sự đổ vỡ cái tình yêu ban đầu tốt đẹp. Cố gắng thanh tịnh trở về, nhẫn nhục hạ mình làm cho vợ vui lòng, thay vì làm cho gia đình bị tan nát. Đó là mình người thấp đức rồi tu gì được.
Vô vi không phải một tổ chức để thống kê, nhưng mà vô vi là người đã hành truyền lại cho mình tự hành. Cho nên khi mình bước vào thiền viện hành đúng pháp, một hỏi một người võ sư, võ sư giỏi thì mỗi ngày phải luyện giỏi. Người tu mỗi ngày phải thường niệm thường tu làm đúng, lâu ngày sẽ phát triển đứng đắn. Không nên quên, không vì lý do này, vì lý do nọ, không có. Nhận pháp là chỉ hành pháp, bởi cái pháp nó có giá trị cách nào. Phương pháp chứng minh rõ ràng, cứ trực lưu thanh. Thì lưu thanh lần lần thì nó mới trở về tới tỉnh. Còn cứ càng ngày càng ôm cái trực chấp nó cho pháp này, tôi hít đi hít lại mà nó cũng vậy. Tôi đã dây động thần kinh như là sự hết được. Tôi phải từ tốn nhận lãnh cái pháp, lấy cái pháp để hóa giải tầm tâm. Tôi làm thường xuyên vậy. Làm thường xuyên rồi, tất cả những gì mà tới, tôi hóa giải liền. Thì các bạn đã chứng minh cái gì đến với tôi hóa giải liền. Cho nên Lăng Anh thường nói 30 giây là giải quyết. Không có gì khó khăn đối với tôi. Vì tôi, hằng đêm tôi đâu có rảnh. Tôi làm đúng luật như vậy. Bao mấy năm như vậy thì tự nhiên tôi phải được nhẹ hơn. Thì các bạn làm đúng như vậy thì cũng phải đạt tới mục đích. Chứ không phải đường hành như thế này được chê, được khen, làm động với mình, chế động với mình cũng được. Có chiếc xe đạp, cứ dịch đạp thế nó tên nào. Đạp nên chừng thấy xe hơi chạy, mua xe đạp chậm rồi tôi bỏ xe đạp. Đón được xe hơi mất xe đạp luôn. Cho nên mình cái pháp nào mà mình nhắm nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mình ngộ được cái pháp, mình ngộ được cái sát. Cho ngày hôm nay tôi được phát triển thêm một lớp chuyện khoa học cho các bạn thấy rõ. Thanh lập sát là lo cho chiếc xe ổn định để về bên nhà. Rồi các bạn thêm một lời lỗi thanh lập sát tâm, tâm là niệm Phật là tâm pháp, hành thiền thân pháp, tâm thân các bạn được giải mở. Và mỗi ngày làm đúng như vậy thì lâu ngày các bạn sẽ đạt, mà phải kiên trì. Chứ không phải tới rồi thấy này kia cái nọ rồi, vì lý này vì lý nọ rồi bỏ. Đêm nào bỏ là mình có lỗi với chính mình. Mình thiền để làm gì, mình niệm Phật để làm gì, niệm Phật để dành lại giây phút thanh tịnh của chính mình đã mất. Niệm Phật là làm quân bình chấn động khối óc, khôi phục lãnh vực thanh tịnh của mình đã mất. Cho không phải các bạn làm chuyện chơi, làm đại sự cho các cuộc đời. Cho nên cái pháp này cho cả suốt một kiếp người giữ tới mà đi, mà phải làm đứng đắn. Thì nói về đời, các bạn cứ làm đứng đắn rồi các bạn ra đời nói chuyện. Tôi đang so sánh trước khi tôi chưa tu, tôi nói với một người trí thức nói chuyện không được, ú ớ. Và bây giờ tôi nhẹ nhàng, tôi thấy có thể ngồi đối diện với một vị bác sĩ nói chuyện rõ rệt và có thể trao đổi với họ. Trước kia tôi là ngu dốt, tôi không có học, mà bây giờ tôi tu thiền và tôi nhẹ nhàng, tôi nói chuyện họ. Trong vô vi phải chứng minh, anh giàu ở Norway là một người gia đình đánh cá, dốt, cả gia đình dốt không có học. Mà từ ngày tập được cuốn sách của bác Mẫn truyền cho, và anh nghiên cứu về những lời tôi giảng, nhận được cách xét hàng đêm nghe và lo tu thiện. Và anh là một con người kêu mà trước kia cũng là một công an cán bộ gì, và anh quắc nó bỏ chạy đi, nó bắt được nó đánh cho chết, nhưng mà may ra anh không chết, anh nắm được pháp lý. Và bây giờ anh muốn chuyển những người trí thức, người ta nghe, người ta chịu, thôi thì anh cũng biết được. Anh thấy lạ, cái tâm thức anh thay đổi. Anh nghe những lời giảng tôi hơn ngày đêm, chỉ sống trong đó luôn. Mà người Pháp ở thế giới này chỉ là Mạc La Phú Xê là người đi dạy người Việt Nam lại. Chính La Phú Xê dạy anh giàu lại. Một ngày anh giàu lại 150 lại mở trí này. Khi mà tôi tới Ngọc Quay đi với Mắc, tôi đi tới Ngọc Quay thì gặp anh giàu. Anh giàu thấy Mắc là cái sự đúng giờ là lại. Không bất kể chuyện gì đúng giờ là anh làm cũng sự của anh. Anh làm có ích cho tâm thân anh. Anh thấy anh khỏe mạnh. Thì anh kia thấy, sao ông Tây đi, sao ông lại hay quá. Bắt trước lại. Và xin thờ tiến vô vi và thực hành đúng như vậy. Từ ngày nay anh giàu lại làm thơ thi gỡ đến tôi nữa. Thì cũng việc may, người dốt có thể làm thơ thi. Hỏi cho quý vị là người trí thức và thanh lọc, làm trật tự khối óc lại. Quý vị biết được chuyện gì hay nữa. Những cái triết lý cao siêu để độ đời. Chuyện đó là làm việc lớn, quý vị không phải làm việc nhỏ. Nên tu pháp lý vô vi phải thực hành đúng pháp mà thường xuyên giữ đúng nghiêm luật gì thì giải quyết tất cả mọi sự nan giải.
Những người đã dấn thân tu vô vi cũng đã nếm qua những sự chông gai của trường đời. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta từng sống ống, sống trong súng ống, sống trong kích động và phản động của tình đời. Để khắc phục giả tạo, những ngày hôm nay chúng ta thực tâm tu học để làm gì? Để thực hiện trí giới tình thương và đạo đức. Cho nên gần đây vô vi lại có những cuộc chung sống hòa bình để thực hiện trí giới tình thương và đạo đức với những lời minh triết, với những tình thương Phật thực chất của khối óc đã cảm hưởng và chung góp thành một trí giới tình thương và đạo đức, kêu dậy sự sống của mọi người phải đứng lên xây dựng lượng từ bi tự cứu độ mình và ảnh hưởng chúng sanh, đó là thế giới tình thương và đạo đức. Từ đây cho tới 2000 năm, những người nào có tâm đạo tu học cả toàn cầu phải đứng lên thực hiện thế giới tình thương và đạo đức để dẹp bỏ thế giới vật chất đang đe đầu chúng sinh. Chỉ có đưa cái súng người mới sợ. Còn tâm linh của người hướng thượng rồi, tự thức, ở cái nào cao quý hơn. Cái đó là đời đời bất diệt. Tâm hướng thượng, tự thức đời đời bất diệt. Và không bị lệ thuộc bởi một giới nào. Cho nên, nhiều năm kích động và phản động trên mặt đất đã phung phí biết bao nhiêu của cải của Thượng Đế. Chuyển dạy con người, mang sát làm người, học bao nhiêu kích động và phản động, thắng qua tư tưởng hòa bình, nhưng mà chưa có cảnh hòa bình tại mặt đất. Vẫn còn tranh giành địa vị, vẫn còn mê chấp, vẫn còn giết chóc, chưa thực hiện được tình thương. Chính bản thân không biết thương bản thân làm sao thương người khác. Cho nên các bạn tu vô vi cũng qua những sự chứng gai, trong gai, thử thách, dấy đầy trong tâm thức. Ngày nay chúng ta tu dọn dẹp nó đi và để thực hiện ánh sáng tự vi sẵn có. Đó là thế giới tình thương và đạo đức. Năm ngày sống chung, khiêu dậy tâm tự bi của các bạn. Các bạn mới thấy rõ cái tình thương yêu giữa con người và con người cách đối đãi giữa con người và con người. Chúng ta phải cố gắng, mọi óc chúng ta khai triển tâm linh hướng về thanh tịnh vô sanh. Đó là thực chất của tâm linh. Hướng về con đường tu học là đem cái mặt đất có hòa bình. Không phải người tu bỏ đời. Người tu biết tu, dấn thân đem đạo vào đời mới đem lại hòa bình trên mặt đất. Khi giới nó là khi giới gì? Khi giới tình thương và đạo đức. Hiện đây hôm nay cũng buổi chót của buổi tâm chung. Rồi đây chúng ta sẽ xa nhau, nhưng mà ý niệm chúng ta phải khai mở con đường tình thương và đạo đức. Rồi, cái nguyên lý đã chuyển chạy cho toàn cầu, tương lai mới có cộng hưởng hòa bình. Hiện tại chúng ta đang sống trong cái cộng hưởng tự sát. Quên tâm linh là cộng hưởng tự sát, mà thức tâm linh là cộng hưởng hòa bình. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn trong mấy ngày chung sống với tôi, và có bạn đạo đã bỏ công tu thiền, cảm thấy an quang trong nội tâm. Cho nên bây giờ phút này cũng nhắc rõ một chút để các bạn thấy rằng ánh sáng đó là ánh sáng tư vi của tâm hồn của các bạn. Các bạn mới cố gắng tu lên nữa, rồi nắm đó cứu độ chúng sanh. Chúng sanh khao khát ánh sáng từ bi. Chúng sanh đã lạc dưới ánh sáng của bóng đèn thì phải khao khát ánh sáng từ bi. Mà ngày nay các bạn tu khai mở được ánh sáng từ bi, nắm lấy đó mà cứu độ cho nhau, mọi người sẽ đồng đều bừng sáng lên. Chúng ta mới thấy rõ cảnh hòa bình, tương sanh tương ứng, và không có bao giờ bị chiêu diệt. Tâm hồn lúc nào cũng sáng suốt trong thanh tịnh. Thành thật cảm ơn các bạn, và kính chúc các bạn thường lộ bình an.
Kính thưa thầy, như thầy nói, thầy có tự quát cũng thành ra nghĩa lý gì đối với người tu. Tuy nhiên, cái sự tại quát nó vẫn còn ở trong tâm thôi. Vậy thì cái gì mà nó làm cho tâm thức? Vì cái thức nó chưa toàn diện, mà nó chưa trở về với nó cũng vẫn còn ở trong mắt trật tự. Chúng ta tu là chúng ta tu bổ sự kiến thức. Vì khi chúng ta thấy lời nói của chúng ta, nói rằng bữa nay tôi nói tu, nói thì hay, nhưng mà nói thì tôi động. Chúng ta mất trật tự, không có quân bình. Con người mà đạt được sự quân bình của chính họ thì sáng suốt đó là giải thoát. Nó thoát được mà làm sao nó sẽ chết? Nó thoát chưa được nó phải chuẩn bị. Nó còn trong vòng mất trật tự mà thôi.
Con thì con lại có cái ý nghĩa như vậy. Như hồi xưa con chưa tu, con phải chết là tại vì nếu con không biết mình con chết rồi con đi về đâu, thành ra con sẽ bám giữ cái thân này. Nhưng mà đến khi mà một thời gian tu rồi thì con cũng lại phải chết. Nhưng mà con phải chết là bởi vì con thấy rằng cái phạm hạnh nó chưa có toàn diện. Nếu mà mình chết đi thì cái thân xác này nó biến quá, bởi vì chỉ có thân xác này mới tu mới thành. Mà rủ mà mình chết một cái rồi đạo mình chưa thành thì nó lại uổng nữa. Thành ra cái sự phải chết đó là về như thế. Thì sự chết đó vẫn còn trong đây, chắc nó là phải chết. Và nếu mình giải thoát toàn diện thì đâu có phải chết. Bởi vì mình là chi sinh ra nè. Đã biết rằng tôi không còn chết nữa, tôi có cái hồn. Tôi đi. Nhưng mà tôi còn bán về cuộc đời. Tôi còn lúc ra trong cái thể xác, trong cái tánh. Thì tự nhiên cái tánh nó phải sợ hãi à. Còn khi mà đi tới cái hồn đâu có sợ hãi nữa. Cho nên ban ngày chúng ta làm sợ này, sợ kia, sợ nọ. Thì đến giờ, đến kia chúng ta nằm nghỉ. Có cái chuyện sợ thằng đó, tại sao tôi thấy sợ không đó. Tự nhiên nó hết sợ. Và trong lúc tranh cãi mình thấy sợ không đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái thằng bạn mình thấy tưởng mình sợ nó. Nhưng mà mình thấy nó như để cho kiên định không sợ. Cho nên trở về cái sự thanh định, trở về về cái phần hồi. Thì cái chết không có lý gì. Cái con người đưa nó vô bất đường rồi không có bao giờ chết. Rồi thì chúng ta vô bất đường con chó mà vô ngược bất đường mà đánh nó thuốc nó không có chết nữa. Và nó vẫn không mạnh tấn trở lại như vậy. Thế chưa? Đừng nói con người. Có những con người tu luôn bị dồn ép phải ngoại cảnh. là để thức tâm. Khi mà thức tâm dồi dào rồi nó không thức, không thức rồi nó mới thức tâm. Cho nên thức chết là để dâng cho những trình độ yếu hèn và không biết. Thức chết để làm gì tại thế gian, thức chết là để thức tâm cho phần hồn mà thôi. Khi người ta sẽ chết rồi, ta mới tìm lối thoát. Phần hồn nó vững hơn kia. Cho nên giai đoạn đầu mọi người nào cũng sẽ chết hết. Rồi tu lên thăng hoa đi lên rồi xuất ra khỏi bản thể rồi chết đi sống lại biết bao nhiêu lần nó còn sẽ chết nữa. Cho nên cái trình độ nó tùy theo trình độ, tùy theo trình độ mà tu. Cho nên giai đoạn tu còn chưa giải thoát được toàn diện, rồi chưa làm chủ tình hình lấy mình thì luôn luôn sẽ chết. Mà thoát khỏi hoàn toàn rồi còn có cái gì đặc biệt chết. Như vui mà chết nào thì lúc đó chúng ta chỉ được chết không còn thì còn không. Người sợ cái sự chết là người mất tập thể mà thôi. Tại sao người tu không sợ chết? Vì nó trở về với tập thể. Tuy nhiên chúng ta cũng nói hay đâu có chết mà tập thể chết. Vì mất tập thể nó sợ chết là có tập thể vẫn còn có bao giờ chết. Nhưng tôi đã thường nói tôi hiểu những cái tất cả thứ sinh tại thế gian mắt mũi tai miệng trở về về linh hồn tại thế còn mãi không? Thì nó mất cái điều gì vậy? Thế kia, tại người mất tập tự mà sẽ chết, còn nếu có tập tự thì cái chết không có nghĩa lý gì đó như thế.
Tự nhiên trong cái lịch sử nhân loại, thì con thấy như trong Nhật Bản, có những người thể tự sát trong cái gì, thì cái sự tự sát có phải là cái lỗi.
Cái đó là cái lỗi rất lớn, thì họ tự nhiên. Nguyên lai bổn tánh là tôi biết sự lỗi. Cái lỗi rất lớn. Cái gì đó giúp tôi chuyên nhân dân như vậy là mình không có quyền tự do ủy quyền như vậy được. Cái lời tôi nói đó thì dầu bất cứ một cái lý do nào, diễn dẫn cái lý do nào nhưng mà phải mình tự xác mình giữ lại thân thể mình thì mình sẽ bị thở chết được. Cái gì do cái thân thể nào đứng thức tâm trang thái thiên liên rồi mình sát cho học đạo rồi mình. Là nó nhập được rồi là nó không ra ở ngoài. Cho nên chắc là chứ đâu. Chắc là tồn tại một cái trạng trạng thôi. Tôi thích thích tình yêu. Tôi chúng ta từ nhỏ tới lớn học biết bao nhiêu bài vẽ. Nói là chết lại từ lưu từ chứng. Biết bao nhiêu cái nhà để chứa hết cuộc đời. Thế hả? Tình yêu vô cực. Nếu mà hủy hoại cái này là tự cho mình mượn giới mình đi học ngay trong trường đó mình nghĩ lại cái chuyện này đây cái tội thế nào thì giờ chúng ta vô trường đại học đã đốt cái trường đại học rồi cái tội gì thế không
tôi là bắt đầu lực hại tôi thay thì đi vào
không phải tôi bây giờ trong lúc dám lâm chứ thể nhất là tôi rồi chứ thể xác đã bắt đầu tôi rồi chẳng phải tôi vô cái đạo này mới tôi vô bên chùa mới tôi đạo tôi nếu không tu thì không có ăn uống được không có đi đứng được tu là gì quân bình mà nếu bác không có quân bình bác không có đi đứng được nó có chỉ quân bình mà bây giờ mình tu rồi mình thích tâm say thì đau khổ mình có chi một cái gì tốt cái gì đáng chứ không tu hết là cái tiền kiếm tốt nhất thì tôi đi cứu những cái tốt nhất là tôi muốn bồi cho cái tốt nhất của tôi. Thế không? Và để tôi dẫn tất cả những gì xấu, tôi được cho tôi thoát khỏi. Tôi thấy cảnh đảm bảo. Thì lúc đó tôi đâu còn chết nữa. Tôi như người đời luôn luôn ở trong cái chết, hù nó chết, thấy nó chết. Nó sợ và nó phục nghĩ, nó trở lại gì của mình. Cho nên cái xã hội, văn minh là chúng ta thấy đây. Ba chục ngàn người đi qua, không có lệnh. Người cứu mình có chút xíu của lợi mình làm người ta có chặt tự là mất. Mà thấy không? Chứ cái người già lớn tuổi rồi đã vì con, vì chồng, vì xã hội có nhiều thứ thì ta đi cho mình. Cho nó chưa những người. Nhưng mà nhiều khi cha mẹ cũng hù tự trẻ mà lái xe cho mình bị chết để cho nó thích tâm, để cho nó đừng có hung hăng, để cho nó đừng có quá khứ. Cái chết đó là một cái pháp để cho nó thích tâm. À, thì tất cả chuyên văn chúng ta những việc này xảy ra là cái pháp nó như những phần hồn chứ không phải tới cái pháp vô vi này là cái pháp gì không. Ngay ở nhà đó, các nơi ăn cử thôi. Bất kỳ nhà thì bếp cũng là bếp. Biết gì cho cái bếp thật, cái tâm nó thật chứ. Thấy không? Biết là món ăn ngon, món ăn được thịt ngon, bắt mấy chị xấu chứ. Cần một hộp đậu cũng không gì. Mà cần cảm giác cũng không gì. Bao nhiêu ngày tháng mà bây giờ làm một chị ăn ăn được hết á. Nó không thấy rằng cái sự sinh viên di chuyển được cái cơ tại đó. Nó đi không nhiều nữa. Qua về giới này tới giới kia, giới kia, giới nào rồi nó đi xong. Ở giới này trở về, giới đó rồi sẽ tiếp tục làm việc càng lan tương lai, thì càng dũng tiến thì nó, càng sáng tiến thì nó, càng mạnh liệt trở mở. Thấy chưa? Cho nên khi mà bác ai là của con, bác thấy học lúa nó đang hy sinh cho tôi. Cộng sao đang hy sinh cho tôi, con thú đang hy sinh cho tôi đã bao nhiêu hy sinh cho anh. Mà tôi còn thay thế với chồng con, tôi khổ quá, tôi có gì, tôi xin cho. Bao nhiêu chiếc con nó làm áo cho tôi bận, bao nhiêu chiếc con nó làm cái ghế cho tôi ngồi, bao nhiêu chiếc con cắt căn nhà cho tôi ngồi, tôi đã làm gì cho tôi đó. Tôi lại thân mình cho tôi được tâm như chiếc. Tôi chỉ tìm được giải pháp tâm như cho tôi. Ngoài cái con này con gì tôi phải được. Chỉ tôi hãy gì như tâm thức được. Để tôi hiểu tôi không. Lúc đó tôi mới là thất sự trở thành một món quà quý của tôi. Cái ngày than khổ là những ngày trước là mình cứ than khổ. Đó là mình than về cái thân tâm. Và nếu mình sáng suốt mình thấy như đó, không có lúc nào đó được. Tất cả mọi người vì ra. Như thế nhân dân như đã đặt câu cái gì cũng đang tin tất cho từng ngày mà thôi. Tôi đang vinh hạnh với tất cả những cái gì đang tin. Tôi sẽ tin suy tụi. Tôi muốn hít câu dài thì nó vô bao nhiêu. Tôi muốn ăn bao nhiêu thì ý tưởng. Thế hả? Trời đất là gì tôi, nhưng mà tôi chưa biết được. Nhưng mà tôi thấy hôn đại thế. Nếu tôi biết được trời đất, tôi hòa cảm được hòa thân nhân khổ. Tôi không biết rõ ràng. Bây giờ bác thấy gia đình như người chồng người con đó khổ như là bác nuôi nó bác cái người ảnh đó nó đâu khổ nữa hồi nó ra nó có ngoan ngoan kia nó không biết được bây giờ nó biết được kia nó nuôi cái kia nó không biết rồi đi trước cái chuyện lại gì nó làm nó nhìn nó khó nè là nó bất hiểu vậy rồi thầy ở ngoài cho những con nó người con cho người con như thế thầy những cái mà bổn phận nó rằng một cái mình nó bắt mình phải chết như con nhiều con thành thơi lắm đó. Cái sợ chết đó là cái bản ngã qua, sợ đó là việc khác. Bị dẫn dắt cho một cái đại hồn chỉ ngon mà thôi. Nếu mà chú điện ngục không có điện sư thì điện ngục không có thành gì đâu. Điện sư bước đi lên á. Nhưng mà thằng nó chết nó hợp rồi nó chết. Tự nhiên tụi nó không? Bây giờ người đó ra lại ở tù cái la sợ lắm chứ, tụi nó có gì. Nếu mà không dễ cái này dễ chứ hợp rồi ra cũng tấm nó hoàn toàn trở lại. Tụi chị không hết. Tụi chị không hết.
Chứ lại không dễ đâu không? Nếu nói địa ngục hay là thiên đàng của hệ tâm ta mà mình muốn thiên đàng thì thiên đàng không thấy mà mình muốn địa ngục thì ta bày ra cái cảnh địa ngục vậy thì mình đâu có chuyển tâm mình được cái cách gì để mình thể hiện thiên đàng địa ngục
cho nên lúc tâm tánh là đi thiên đường tham sân si hỉ nộ ai ô dục là tướng gì đó mà chúng ta hướng thượng là chúng ta được quán thông tham sân si thì nhiều cũng biến thành như là và chúng ta là một tổ hồn tới thế gian đây chưa hoàn tất cho nên luôn luôn một ngày 24 tiếng đồng hồ thực hiện biết bao nhiêu chuyện cần cho nhiều hơn là thanh cao và nếu chúng ta bắt được sự thanh cao mà không tiếp tục buông bỏ sự thanh cao nó càng ngày nó càng duyên mình chứ và nó càng đưa lún sâu thêm cho nên sự bẩn chặt nó sẽ thực hiện trong tâm hồn một câu nói của người khác ta đoán sai ta cũng giận hồn người ta ta nghĩ sai cho người khác chúng ta được khép vào trong cái chỗ eo này tự trói buộc và tự rút thêm những cái rút làm cái tâm không phát triển càng ngày càng gian minh trong chỗ eo này rồi không có phát triển cho nên chúng ta biết rằng nhân nguyên giai thành Phật người nào cũng trở về với sự công bình thanh nhẹ chúng ta vun bồi sự truyền và chỉ vun bồi sự thanh nhẹ đó thì ôm sự thanh nhẹ đi tới bất cứ chỗ nào cần được nó cũng biến thành thì là thời gian để chứng minh cho chúng ta thấy có điện rồi. Bật điện lên thì bóng tối tan hết. Thì nói bật sáng là bóng tối tan hết. Cái tâm các bạn bình sáng đâu còn ma quỷ cái tâm nữa. Đâu còn chỗ eo hẹp. Thì lúc đó các bạn học từ đi rồi. Nói từ đi vậy lắm. Thôi đi kia người ta từ đi mà không biết giá trị của từ đi. Mình thực hành mình mới thấy từ đi. Mình phải học từ đi mới thực hiện từ đi. Chính mình chưa làm được, mình chưa người ta làm cho được. Cho nên tự tu tự đắc là phải thực hành. Mỗi người phải tu tự thấy. Và phải ở trong cái trường hợp đó. Và thoát khỏi cái trường hợp đó. Mới là nắm được cái chiếc lý vững vàng. Và để ảnh hưởng người khác.